Chàng rể quyền thế, chương 1139, góc truyện audio.com, nhà họ Thanh chúng ta như mặt trời ban trưa, lại còn có người sẽ từ chức khỏi xí nghiệp dưới trướng nhà họ Thanh ta. Đám người bà cụ Thanh Kiều đều có vẻ mặt thể tưởng tượng nổi. Tiếp nhà họ Thanh sẽ mạnh đến đâu lớn, những người này xem không rõ sao, vì sao phải từ chức vào lúc này, đây là không cho nhà họ Thanh mặt mũi. Chốt nhất là, những người từ chức này đều là nhân viên nòng cốt của công ty Bạch Vân. Một khi bọn họ rời đi, thì toàn bộ công ty Bạch Vân hầu như sẽ nằm ở trạng thái chết. Trong lúc bà cụ Thanh Kiều cau mày, bỗng nhiên, điện thoại di động của Thanh Quốc Bân lại vang lên. Cái gì, lại có mấy vị giám đốc điều hành cấp cao từ chức? Ngay cả giám đốc nhân sự anh cũng muốn từ chức, gọi điện thoại qua đây coi như là cho tôi mặt mũi. Vẻ mặt Thanh Quốc Bân chấn động, vừa cúp điện thoại, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái gì, đội thi công của hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân tuyên bố hủy hợp tác với chúng tôi. Công nhân trực tiếp rời đi. Cái gì, ngay cả con chó trông cũng phá xích bỏ. Thanh Quốc Bân người, khó có thể tưởng tượng sáng sớm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, không cần Thanh Quốc Bân lái, bà cụ Thanh cũng biết chuyện rất nghiêm trọng. Hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân là đường số mệnh của công ty Bạch Vân. Chấm, một khi hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân bị hủy, thì như vậy công ty Bạch Vân sẽ xong đời. Bà cụ, nhanh nghĩ biện pháp, hiện tại điều đáng sợ nhất là người vốn đã mua biệt thự ở khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân sẽ đến trả nhà. Dựa theo hợp đồng, nếu bọn họ tới trả nhà, chúng ta có thể phải gánh chịu khoản bồi thường gấp 3. Lúc này, điện thoại của Thanh Quốc Bân vang lên lần thứ hai. Thanh Quốc Bân lần này luống cuống tay chân nhận điện thoại. Cái gì, có người cầm đầu tới đập phá chỗ bán cao ốc, nói công ty Bạch Vân chúng ta có khả năng lừa đảo. Hiện tại đội thi công đều đã chạy, phải làm thủ tục hoàn trả nhà càng sớm càng tốt. Lúc này đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giây phút nhận được cú điện thoại này, cả người Thanh Quốc Bân sắp ngã quỵ. Anh ta đã học quản lý kinh doanh ở nước ngoài, nhưng có khi nào anh ta gặp phải cục diện rối rắm như vậy? Đây quả thực là không có biện pháp để xử lý. Hết vấn đề này đến vấn đề khác nổ ra, làm anh ta sắp gục ngã. Lúc này, bên kia tập đoàn Thiện Nhân đã gọi một cú điện thoại cho bà cụ Thanh Kiều qua đây. Chào bà cụ Thanh Kiều. Tôi là đại diện bộ phận đầu tư của tập đoàn Thiện Nhân. Gần đây tôi nghe nói công ty Bạch Vân do tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi giữ cổ phần thay đổi người phụ trách. Trừ cái đó ra, tất cả các giám đốc điều hành của công ty đều đã rời đi. Và tất cả các dự án của công ty đã bị đình chỉ. Bà cụ Thanh Kiều, mấy người nhớ kỹ, mặc dù chúng tôi đã đầu tư vào quý công ty, thế nhưng chúng tôi cũng đã ký một thỏa thuận đặt cược với quý công ty nếu trong vòng nửa năm lợi nhuận của công ty không thể đạt được 100%, chúng tôi sẽ thu hồi tất cả vốn chủ sở hữu trong tay mấy người vô điều kiện. Trừ cái đó ra, mấy người còn phải bồi thường 3.500 tỷ VND cho tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ phải người tới cửa để thương lượng chuyện này. Xin mấy người nhà họ Thanh chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương nói xong thì cúp điện thoại. Thế nhưng bà cụ Thanh Kiều lại sợ đến mức run lên một cái. Thỏa thuận đặt cược, tên phế vật Trịnh Tuyết Dương kia lại còn hiệp nghị đặt cược với tập đoàn Thiện Nhân. Cha, mau cha rõ chuyện, xem rốt cục là như thế nào. Vì sao một công ty giá trị mấy tỷ vào trong tay chúng ta lại thành cục diện rối rắm? Lúc này, bà cụ Thanh Kiều nổi trận lôi đình, theo lý mà nói, hiện tại phải là thời khắc vinh quang của nhà họ Thanh. Nhưng sao bà lại cảm thấy nhà họ Thanh đến thời khắc sống chết? Cách chương.